Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 27 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Roberto Tucci, Nguyên Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican nhân ngày sinh nhật thứ 90. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày, chứng từ của nữ tu Bernadetta Maria Goffman, người Pháp, yêu là cho đi tất cả và dâng hiến trọn vẹn. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, hoàn tất cuộc phục sinh của Chúa nơi mỗi người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, trong thông cáo công bố hôm qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, một ống máu nhỏ của Đức Gioan Paulo II sẽ được trưng bày cho tín hữu tôn kính nhân lễ phong chân phước cho Ngài vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Ống máu nói trên được gắn vào một mặt nhật thánh tích do văn phòng lễ nghi tòa thánh chuẩn bị. Trong những ngày cuối đời của Đức Gioan Paulo II, nhân viên y tế đã lấy máu của Ngài và để trong trung tâm giữ máu của nhà thương Chúa Hài Đồng Giê-xu phòng hờ trường hợp phải chuyển máu cho Đức Giáo Hoàng. Nhưng sau đó đã không có vụ truyền máu nào. Máu đã được giữ trong 4 lọ nhỏ, 2 lọ do Đức Hồng Y Stanislav Jivic, bí thư của Đức Giáo Hoàng giữ, 2 lọ còn lại đã được các nữ tu của nhà thương Chúa Hài Đồng Giê-xu giữ gìn cẩn mật. Nhân dịp lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, 2 thánh tích này đã được gắn vào 2 mặt nhật. Thánh tích thứ nhất sẽ được trưng bày cho tín hữu tôn kính, rồi sẽ được lưu giữ cùng với các thánh tích khác trong văn phòng lễ nghi tòa thánh. Thánh tích thứ hai sẽ được trao lại cho các nữ tu của nhà thương Chúa Hài Đồng Giê-xu. Máu ở trong thể loãng vì có chất chống đông khi được lấy từ tay của Đức Gioan Phaolô II cách đây 6 năm.
Vatican, hôm nay báo quan sát viên Roma cho ra số nguyệt sang đặc biệt dày 100 trang bằng các thứ tiếng Ý, Ba Lan, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhân lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Số đặc biệt này được in tại các nước Australia, Brazil, Canada, Ấn Độ, Italia, Anh Quốc và Tây Ban Nha lên tới 400.000 ấn bản. Ngoài di chúc của Đức Gioan Phaolô II, còn có bài giảng thánh lễ an táng của người do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger chủ sự. Bên cạnh đó là các bài giảng của Đức Thánh Cha tưởng niệm Đức Gioan Phaolô II, cũng như rất nhiều hình ảnh. Bài viết các phỏng vấn và niên biểu chi tiết cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II. Mục đích là để tưởng niệm một nhân vật, một tín hữu Kitô gương mẫu và giám mục Roma vĩ đại đi vào lịch sử giáo hội và lịch sử thế giới.
Roma, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, xác tín rằng lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II sẽ thúc đẩy toàn giáo hội và xã hội Italia tiến tới một cách mạnh mẽ hơn. Đức Hồng Y Bagnasco đã nói như trên trong bài phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican ngày 25 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng Y nói, Đức Gioan Phaolô II đã rất yêu thương Italia và cũng rất được người dân Italia yêu mến. Bằng chứng là trong các ngày này đã có rất nhiều sáng kiến được đưa ra để chuẩn bị cho lễ phong chân phước cho người vào ngày mùng 1 tháng 5 tới đây. Các xúc động của tôi cũng là các xúc động của toàn giáo hội Italia. Đức Gioan Phaolô II đã không chỉ đi vào trái tim của tín hữu công giáo, mà của toàn thế giới. Việc giảng dạy và giáo huấn của người đã được đem đến khắp nơi trên thế giới này. Huấn quyền của người gắn liền với các quyền con người và phẩm giá của từng người. Nhưng sứ điệp của Đức Giáo Hoàng không chỉ có tính cách xã hội và thần học, bởi vì nó luôn hướng tới Chúa Giêsu Kitô, đấng vén mở cho thấy gương mặt đích thật của Thiên Chúa và của con người. Đức Hồng Y Banyasco cầu mong lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II đem lại nhiều hoa trái cho giáo hội và xã hội Italia, giúp canh tân tinh thần truyền giáo, rao giảng tin mừng và làm muối men của niềm vui và phục vụ hạnh phúc của mọi người trong xã hội. Là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người Ý sau 4 thế kỷ, Đức Gioan Phaolô II đã đóng góp rất nhiều cho xã hội và nền văn hóa Italia. Lễ phong chân phước đặc biệt ý nghĩa vì trùng với thời gian Italia mừng kỷ niệm 150 năm thống nhất. Đức Gioan Phaolô II đã là người yêu quê hương tổ quốc Ba Lan và nền văn hóa của mình và đã chiến đấu cho tự do và bình đẳng. Người đã thông truyền tình yêu quê hương tổ quốc, nền văn hóa và các truyền thống của quốc gia đó cho thế giới Tây Âu mà không sợ hãi và không mặc cảm. Người đã nói về tinh thần quốc gia, nhưng luôn rộng mở đối với các quốc gia và nền văn hóa khác.
Abidjan, cộng đoàn thừa sai Viareggio tại Jobugon, ở ngoại ô thủ đô Abidjan, đang nỗ lực trợ giúp 8.000 người tị nạn chạy đến trú ẩn để tránh chiến tranh. Linh mục Amadeo Poku, bề trên cộng đoàn, đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican hôm 25 tháng 4 vừa qua. 8.000 người nói trên chạy trốn khỏi các khu phố thủ đô vì họ cảm thấy bị đe dọa. Vì các người vũ trang cướp bóc mọi sự họ tìm thấy và đôi khi giết người, đặc biệt khi đó là người thuộc chủng tộc khác, hay bị chỉ điểm là kẻ thù. Cha cho biết khu vực của cứ điểm truyền giáo có các lực lượng ủng hộ nguyên Tổng thống Laurent Gbagbo, nên họ tiếp tục chống cự. Nhưng đặc biệt là có các người đánh thuê gốc Liberia hay các dân vệ trẻ đang kiếm tìm lợi lộc, nhận được một ít tiền để buôn khí giới hay được bảo đảm ân xá. Ngoài ra, khí giới đã được phân phát tràn lan không theo tiêu chuẩn nào cả. Vì thế, cả những người trộm cắp cũng có khí giới. Việc chứng kiến nhiều thù hận chủng tộc và bạo lực đôi khi khiến cho người ta nghi ngờ lòng tốt của trái tim con người và chán nản. Nhưng cha Bọt Cô tin rằng đức tin trợ giúp mọi người nhìn thấy dấu chỉ của sự phục sinh ngay trong sự buồn sầu này. Các hướng đạo sinh và giới trẻ của giáo xứ hy sinh thời giờ và công sức của họ để phục vụ các nạn nhân đang trú ẩn tại cứ điểm truyền giáo này của các cha. Khả năng yêu thương, ý chí phục vụ và ước mong hòa bình ấy mạnh mẽ hơn thù hận và cái chết. Chúa Kitô phục sinh sẽ ban cho mọi người lòng can đảm để đứng lên tái thiết các đổ vỡ.
Kinshasa, từ 26 tháng 4 đến 11 tháng 5 tới đây, cha Adolfo Nicolas bề trên tổng quyền dòng tên, viếng thăm Phi Châu và Madagascar nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh dòng Trung Phi. Cùng đi với cha bề trên tổng quyền có cha Jean-Roger Dombi, phụ tá bề trên tổng quyền tại Phi Châu, và cha Antoine Kerhuel, cố vấn đặc trách Tây Âu. Chuyến viếng thăm sẽ chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tỉnh dòng Trung Phi, nơi kỷ niệm 50 năm thành lập. Cha bề trên tổng quyền dòng tên sẽ viếng thăm thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo và vùng phụ cận, nơi dòng tên đang phụ trách nhiều hoạt động tông đồ. Ở Kinshasa, Gombe, cha Nicolas viếng thăm nhà Thánh Ignacio, trụ sở tỉnh dòng, học viện Boboto gần đó với 2.400 học sinh, trung tâm văn hóa cùng tên và nhiều cơ sở văn hóa xã hội khác rất có uy tín do dòng tên điều khiển tại đây. Trong giai đoạn 2, cha bề trên tổng quyền dòng tên sẽ tham dự khóa họp thường niên của Hội đồng các bề trên cấp cao dòng tên tại Phi Châu và Madagascar, nhóm từ ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 5 ở Antananarivo. Giai đoạn cuối cùng là viếng thăm tỉnh dòng Madagascar từ ngày mùng 7 đến 11 tháng 5. Tại Madagascar, cuộc viếng thăm chỉ giới hạn tại thủ đô và các vùng phụ cận, cùng hàng giáo phẩm địa phương, trong đó có 3 giám mục dòng tên.
Vatican, lần đầu tiên từ trước đến nay, nhật báo Người Quan sát Roma sẽ đăng trên mạng online bản tin hàng ngày bằng Anh ngữ. Cho đến nay, báo Quan sát viên Roma, cơ quan thông tin bán chính thức của Tòa Thánh, chỉ cho phát hành bản tin tiếng Anh hàng tuần. Nhật báo xuất bản hàng ngày chỉ có ấn bản tiếng Ý. Nhưng nay Tòa Thánh vừa khởi đầu một website mới, nhắm công bố và cập nhật tin tức đầy đủ bằng tiếng Anh và tiếng Ý. Trong tương lai gần đây, báo Quan sát viên Roma hy vọng sẽ mở thêm trang mạng tiếng Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan và Bồ Đào Nha, nhưng có lẽ các trang mạng này được cập nhật hàng tuần mà thôi. Báo quan sát viên Roma hiện đang mừng kỷ niệm 150 năm thành lập. Nhật báo này được phát hành hồi năm 1861 trong mục đích bảo vệ lãnh thổ tòa thánh. Lúc ấy đang bị nhà chính trị cấp tiếng Italia Giuseppe Garibaldi âm mưu sáp nhập vào nước Italia thống nhất. Tòa thánh chính thức mua lại bản quyền nhật báo này từ năm 1885 dưới thời Đức Giáo Hoàng Leo XIII.
Caracas, mới đây Đức Hồng Y Jorge Urosa Sabino, Tổng giám mục Caracas bên Venezuela nhận định rằng chính quyền nước này từ chối không muốn đối thoại với giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn hồi trung tuần tháng 4 trên đài phát thanh truyền hình, Đức Hồng Y nói rằng giáo hội công giáo Venezuela rất quan tâm đến những tranh chấp căng thẳng gần đây trong nước, đặc biệt liên quan đến các tù nhân chính trị, săn sóc sức khỏe và ngành đại học. Chính quyền cần phải mở rộng các cuộc đối thoại để dần dần giải quyết các vấn đề. Đức Hồng Y nói, tôi đặc biệt nêu danh chính quyền Venezuela bởi vì chính quyền nắm trong tay quyền chỉ huy tại khắp nơi trong nước, vì chính quyền có thế lực và khả năng ngân quỹ để thực hiện điều này. Đức Hồng Y Jorge cũng khẳng định rằng các giám mục có quyền bày tỏ ý kiến về đời sống xã hội và chính trị trong nước. Ngài cũng nhấn mạnh rằng các giám mục có quyền và có bổn phận phải nói thẳng khi có người hay có điều gì muốn lạm dụng hoặc gây hại cho dân nước Venezuela.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Roberto Tucci, nguyên Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, nhân ngày sinh nhật thứ 90. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 19 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Roberto Tucci đã mừng sinh nhật thứ 90. Đức Hồng Y người gốc thành phố Napoli, miền Nam Italia, nhưng mẹ là người Anh. Đức Hồng Y Tucci đã từng là giám đốc Nguyệt Sang nền văn minh công giáo của dòng tên, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, và nhất là người đặc trách tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II từ năm 1982 cho tới năm 2001. Thời Công đồng chung, chính Đức Giáo hoàng Gioan 23 đã chỉ định người làm chuyên viên, là người đã theo học tại Đại học Công giáo Leuven bên Bỉ. Đức Hồng Y đã được tiếp nhận với cảm tình bởi các nhà trí thức của nền thần học mới và quen biết nhiều thần học gia tên tuổi thời Công đồng như Jean Daniel Lu, Carol Wojtyła, Yves-Marie Conga, Dominique Sernuy. Với tư cách là người đặc trách tổ chức các chuyến công du của Đức Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Roberto Tucci có rất nhiều kỷ niệm với vị giáo hoàng sẽ được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong chân phước ngày 1 tháng 5 tới này. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y nhân ngày sinh nhật thứ 90 của Ngài. Thưa Đức Hồng Y, thời họp Công đồng chung Vatican II, Đức Hồng Y và Đức Carol Wojtyła đã ở trong cùng ủy ban soạn thảo hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, Gaudium Espes, vui mừng và hy vọng. Đức Hồng Y có kỷ niệm nào về kinh nghiệm làm việc này không?
Tôi nhớ là lược đồ nổi tiếng số 13 đã giữ một vai trò nền tảng đối với việc soạn thảo tài liệu. Các linh mục dòng Đa Minh như cha Marie Dominique Sernuy và Yves Marie Congar đã đặt tin tưởng vào lược đồ này. Hầu hết các cuộc họp của ủy ban đã diễn ra tại Ariccia, và phần đóng góp của Đức cha Carol Wojtyła đã có tính cách định đoạt, liên quan tới đề tài tự do tôn giáo, quyền tin và diễn tả niềm tin riêng của mình. Người ta nhận ra trong các bài phát biểu của Đức cha, sức nặng của một người đến từ một giáo hội phải sống dưới chế độ độc tài. Không phải là chuyện tình cờ hiến chế Gaudium et Spes vui mừng và hy vọng, đã là tài liệu của công đồng thường được trích dẫn nhất trong triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II, như có thể suy diễn ra từ thông điệp thứ nhất của người là thông điệp Redemptor Hominis, đấng cứu độ con người.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y đã sống dưới triều đại của các giáo hoàng Gioan 23, Phaolô 6, Gioan Phaolô 1, Gioan Phaolô 2 và Biển Đức 16. Đức Hồng Y có kỷ niệm nào với Đức Giáo hoàng Phaolô 6 không?
Có, tôi thấy Đức Phaolô 6 là một người có đức tin rất lớn và là người rất chú ý tới các lịch sử của con người và các tình bạn lớn. Tôi còn nhớ khi linh mục bạn của tôi là cha Giovanni Caprile phải viết bài tường trình của công đồng cho Nguyệt San nền văn minh công giáo. Để giúp cha hoàn thành nhiệm vụ này, Đức Giáo hoàng Phaolô 6 đã cung cấp cho cha các ghi chú, các sửa chữa của người. Thế rồi tôi cũng nhớ một trong các lo âu mục vụ lớn của Đức Phaolô 6 là cuộc đối thoại của giáo hội với thế giới. Và trước việc dứt phép thông công các người cộng sản, người sát tín về việc lên án chủ thuyết Marxist chứ không lên án người cộng sản. Tôi nhận thấy trong cung cách hành xử ấy của Đức Phaolô 6 sự tiếp nối với Đức Giáo hoàng Gioan 23.
Nhưng một cách đặc biệt, trong gần 20 năm, Đức Hồng Y đã có các tương quan với Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô 2, có đúng thế không?
Vâng, các kỷ niệm với Đức Gioan Phaolô 2 thì nhiều lắm. Đức Wojtyła đã là một người rất cứng đầu và có khả năng có các cử chỉ can đảm. Làm sao không nhớ tới việc người cương quyết bằng mọi giá tới cầu nguyện nơi mộ của Đức Tổng giám mục Oscar Arnulfo Romero trong thủ đô San Salvador, chống lại ý kiến của vài giám mục và nhất là của chính quyền. Hay sự can đảm của người quyết định viếng thăm mục vụ nước Nicaragua khi đảng Sandino cầm quyền. Thế rồi làm sao mà quên được gương mặt của người khi người nhận ra là Tổng thống Pinochet đã đánh lừa người trong chuyến công du hồi năm 1987. Ông đã không tôn trọng lịch trình lễ nghi mà tự ý thay đổi nó khi đưa Đức Gioan Phaolô II ra bao lơn dinh Tổng thống, chống lại ý muốn của Đức Thánh Cha. Đức Gioan Phaolô II đau khổ khi gặp các chống đối trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Nicaragua và bên Hòa Lan. Người ta gợi ý cho người là nên rời các chuyến viếng thăm này lại vào những thời điểm thuận tiện hơn, nhưng Đức Gioan Phaolô II luôn luôn trả lời, không, tôi phải đi để giúp đỡ giáo hội này, đang cần sự hiện diện của tôi và lúc này đang đau khổ. Một trong những hình ảnh mạnh mẽ khác nữa trong các chuyến tông du của Đức Gioan Phaolô II, đó là khi Đức Gioan Phaolô II dừng lại cầu nguyện lâu tại bức tường khóc ở Jerusalem hồi năm 2000, khiến cho lực lượng an ninh ngạc nhiên không biết người làm gì. Và tôi hay nhớ tới các giọt nước mắt của bà quả phụ Rabin khi Đức Gioan Phaolô II nhắc tới hy sinh của chồng bà.
Đức Hồng Y nhớ gì về con người riêng tư của Đức Karol Wojtyła, con người của cầu nguyện?
Trông thấy người cầu nguyện là điều luôn luôn gây ấn tượng rất mạnh. Khi người lần hạt mân côi trong xe hơi, trên máy bay, trên trực thăng, không có gì có thể quấy rầy người. Hay cảm phục thấy người quỳ lâu trước nhà tạm trong các nhà thờ người viếng thăm. Có một lần khi đi trực thăng từ Jerusalem tới vùng Galilea, đó là một ngày thứ sáu, tôi nhận thấy Đức Giáo Hoàng không nhìn ra ngoài cửa sổ trực thăng, nhưng đang cầm trên tay một cuốn sách nhỏ, mòn, cũ, không có bìa. Người đang thinh lặng suy niệm Đảng Thánh Giá. Lý do của sự lựa chọn đó là vì người sợ không có giờ để suy niệm Đảng Thánh Giá, như người vẫn làm mỗi ngày thứ sáu. Có một điều khác không thể tin được, đó là Đức Gioan Phaolô II thích tham dự thánh lễ sáng do tôi cử hành. Người nói với tôi, cha Túc Chi à, thật là đẹp khi nghe thánh lễ. Và tôi phải thú nhận rằng ban đầu tôi khó mà quen với việc thường khi chỉ có Đức Thánh Cha là tín hữu duy nhất tham dự thánh lễ sáng của tôi.
Hầu hết các chuyến công du mục vụ đã thành công ngoài sự chờ mong của mọi người. Thế có chuyến viếng thăm nào đã được hoạch định mà lại không được thực hiện tốt đẹp không, thưa Đức Hồng Y?
Có vài chuyến viếng thăm đã không được thực hiện. Đức Gioan Phaolô II đã rất muốn viếng thăm Trung Quốc, Việt Nam và Nga. Nhưng Ngài đã không thể thực hiện được vì có các chống đối, ngoại giao và chống đối có tính cách đại kết từ các quốc gia này. Có một ước muốn khác nữa mà Đức Gioan Phaolô II đã không thực hiện được, đó là viếng thăm vùng Mesopotamia cổ, tức là nước Iraq ngày nay, theo bước chân của tổ phụ Abraham. Nhưng người đã không thực hiện được ước mong này vì sự chống đối của Tổng thống Saddam Hussein. Và chúng ta hãy nghĩ xem, Đức Gioan Phaolô II đã là người mạnh mẽ chống lại việc phong tỏa kinh tế và chiến tranh tại Iraq. Tôi còn nhớ sự ủng hộ của Tổng thống Palestine ông Yasser Arafat đối với chuyến viếng thăm khó khăn tại vùng Trung Đông, nhất là các lời ông nói, Đức Gioan Phaolô II đã là người duy nhất lo lắng để biết tôi có còn sống sau vụ mưu sát hay không.
Thưa Đức Hồng Y, Tình bạn này của Đức Gioan Phaolô II với các nét đặc thù của nó đã để lại các dấu vết nào nơi Đức Hồng Y?
Như tôi đã kể cho các tường trình viên án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, đó là tôi đã gặp một người thánh thiện thực sự, thường cầu nguyện và nói chuyện với Thiên Chúa, cả trong các cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cuộc sống thường ngày. Tôi rất hài lòng khi thấy người sẽ được phong chân phước 6 năm sau khi người qua đời. Có lẽ điều lớn lao nhất mà người để lại đối với một người như tôi đã có đặc ân theo sát bên người, là mẫu gương của một người được thúc đẩy bởi sức mạnh trao ban đức tin nơi Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô II đã không bao giờ dừng trước bất cứ chướng ngại nào bằng cách can đảm đối đầu với cả sự khổ đau và cái chết.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Roberto Tucci, nguyên tổng giám đốc Đài Phát thanh Vatican nhân ngày sinh nhật thứ 90. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chứng từ của nữ tu Bernadetta Maria Kaufmann, người Pháp, yêu là cho đi tất cả và dâng hiến trọn vẹn. Sau đây là chứng từ của nữ tu Benedetta Maria Kaufmann, người Pháp, thừa sai tôi tới người nghèo thế giới thứ ba về tình yêu tận hiến, yêu là cho đi tất cả và dâng hiến trọn vẹn. Tôi hân hạnh chia sẻ với quý bạn về niềm vui bao la tràn ngập tâm hồn, vì năm nay tôi được hồng phúc tuyên khấn vĩnh viễn. Đây là tác động dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa là tình yêu muôn thuở. Trong lòng từ bi vô biên, Ngài đã kéo tôi ra khỏi Ai Cập, đất nước của nô lệ. Thật thế, trước đây tôi bị nô lệ cho cái tôi, cho những dự phóng, cho các tìm kiếm tiện nghi và thỏa mãn vật chất. Giờ đây Thiên Chúa đưa tôi vào miền đất hứa, trở thành nữ thừa sai tôi tới người nghèo thế giới thứ ba. Nơi hội dòng này, tôi tìm thấy ba cột trụ vững chắc xây dựng ơn gọi của tôi, đó là Thánh Giá, Thánh Thể và Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Dựa trên ba cột trụ này, tôi sống cuộc đời thường nhật trong niềm vui của con cái Thiên Chúa. Trong thời gian tìm kiếm ơn gọi và muốn biết đâu là thánh ý Thiên Chúa định đoạt cho cuộc đời tôi, thì tôi gặp một vị linh mục và Ngài nói với tôi, "Con à, ơn gọi tu dòng của một phụ nữ chính là điểm thăng hoa trong thiên chức làm mẹ." Thực thế khi hiểu rằng Thiên Chúa muốn tôi đi vào cuộc sống tu dòng và trở thành hiền thê của Ngài, thì tôi thoáng buồn một chút với ý nghĩ, tôi sẽ không bao giờ có được những đứa con sinh ra từ máu mủ của mình. Thế rồi ý tưởng buồn buồn ấy dần dần biến mất khi tôi nhận ra chiều kích của chức làm mẹ thiêng liêng. Tôi phải từ khước tình yêu tục lụy với việc sinh sản con cái để dâng hiến cho tình yêu thần thánh. Tình yêu trao ban cho tôi dồi dào con cái thiêng liêng gấp bội phần. Cá nhân tôi không cảm thấy ơn gọi tận hiến tu trì ngay lúc còn nhỏ. Vì thế khi bước vào tuổi khôn lớn, tôi dự định lập gia đình và sẽ sống đời hôn nhân, cũng như thánh hóa cuộc sống cùng với hiền phu và con cái. Nhưng Thiên Chúa có dự tính của Ngài và đã ban thưởng cho tôi gấp trăm lần. Nếu lập gia đình thì tôi có nhiều lắm là khoảng 5 hoặc 10 đứa con là cùng. Trong khi giờ đây trong cuộc đời nữ tu, Ngài ban cho tôi đến hàng trăm đứa con nghèo nàn và bị bỏ rơi. Thật vậy, mỗi ngày nơi nhà thánh nữ Teresa Giêsu này, chị em nữ tu chúng tôi được hân hạnh chăm sóc, âu yếm siết chặt vào lòng và ôm trọn vào vòng tay không biết bao nhiêu là trẻ mồ côi, tàn tật và bị bỏ rơi. Con đường ơn gọi tu dòng của tôi khởi hành đúng vào ngày 6 tháng Giêng năm 2005, lễ Hiển Linh. Thiên Chúa tỏ mình ra cho tôi và tôi chính thức gia nhập cộng đoàn các thừa sai tôi tới người nghèo thế giới thứ ba. Ngày 2 tháng 2 năm 2005, tôi lãnh thánh giá của một thỉnh sinh, rồi tôi lãnh tu phục của một tạp sinh và tuyên khấn lần đầu vào ngày 12 tháng 10 năm 2006. Trong thời gian thỉnh sinh và tập sinh, tôi được hân hạnh thắp tùng chị em đi phục vụ người nghèo nơi các làng mạc và phục vụ trẻ em mồ côi và tàn tật nơi trung tâm của hội dòng. Trong thời gian thụ hứng và tập luyện này, đôi khi tôi có cảm tưởng như mình đang mơ, thật là một thực tại quá lớn lao cao cả đối với tôi. Thiên Chúa toàn năng, đứng tạo dựng trời đất lại ghé mắt nhìn đến một thọ tạo thấp hèn và đưa nó vào chia sẻ cuộc sống thần thiên với Ngài. Thật tuyệt diệu! Ngày tuyên đọc lời khấn lần đầu tôi thật sự xúc động, giọng tôi run run, tôi sợ mình không thể đọc xong lời khấn. Nhưng tạ ơn Chúa, tôi đã tự chủ được và sốt sắng đọc to lời tuyên khấn. Tôi cũng chính thức nhận thánh giá riêng, dấu chứng thuộc về thành phần của hội dòng thừa sai tôi tới người nghèo thế giới thứ ba. Thánh giá là biểu tượng ơn đoàn sủng của dòng. Trên thánh giá có ghi câu phúc âm: điều gì các con làm cho những anh chị em bé nhỏ nhất của Thầy, chính là làm cho Thầy. Thời gian khấn tạm kéo dài 4 năm, và ngày 12 tháng 10 năm 2010, ngày trọng đại, tôi đã đọc lời tuyên khấn vĩnh viễn. Có thể nói rằng, thời gian khấn tạm là thời kỳ đính hôn, tuyên khấn vĩnh viễn chính là hôn lễ, chính thức thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu Kitô, Đức Lang Quân Chí Thánh Chí Tôn. Khi trở thành hiền thê Đức Chúa Giêsu, tôi cũng đặt trọn cuộc đời tôi trong vòng tay từ mẫu dấu ái của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Tôi cảm thấy an toàn và tin tưởng tiến bước trong hành trình phục vụ các anh chị em nghèo, những người bé nhỏ của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca: Thiên Chúa không vì nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Thiên Chúa không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi hay tiếng than vang của người quá bụa. Nước mắt quá bụa lại không giàn giụa trên gò má, và tiếng bà kêu lại chẳng cáo tội kẻ làm bà phải khóc sao. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm, lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng. Họ sẽ không rời đi bao lâu đứng tối cao chưa đói nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Hoàn tất cuộc phục sinh của Chúa nơi mỗi người.
Kính thưa quý vị thính giả, trong dư âm của lễ phục sinh, chúng tôi xin tạm gác lại loạt bài về Chúa Thánh Linh để gửi đến quý vị một vài suy tư về ảnh hưởng của biến cố Chúa sống lại cần thể hiện nơi mỗi tín hữu. Cách đây 2 năm, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương kỷ niệm đúng 20 năm được hồi sinh sau 43 năm bị nhà nước Cộng sản Liên Xô giải tán qua một công nghệ ngụy tạo không có giám mục nào tham dự và ép các tín hữu Công giáo phải sáp nhập vào Giáo hội Chính thống Nga. Đó cũng là tình trạng hồi sinh của nhiều giáo hội Kitô ở Đông Âu sau hơn 40 năm trời sống dưới chế độ vô thần. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta cũng gặp bao nhiêu kinh nghiệm hồi sinh như vậy. Một người mắc bệnh nặng hoặc có nguy cơ bị ung thư hiểm nghèo nhưng rồi đã được lành bệnh, hoặc khi đi tái khám được bác sĩ xác nhận không bị ung thư, ông ta trở lại công sở làm việc, bạn bè bảo ông này thực là đã sống lại. Văn hào Leon Tolstoy của Nga đã viết cuốn tiểu thuyết nổi danh với tựa đề Sống Lại. Trong đó, ông thuật lại chuyện một người đã hy sinh địa vị xã hội và nghề nghiệp để sửa chữa sự ác ông đã gây ra trong thời trai trẻ cho một thiếu nữ. Tất cả những tình cảnh ấy đều giúp chúng ta hiểu được một phần thế nào là sự phục sinh của Chúa Kitô. Đó là một sự hồi sinh, một chiến thắng trên kẻ thù, một chiến thắng của tình thương, và hơn thế nữa. Sở dĩ có bao nhiêu những cuộc hồi sinh, những cuộc sống lại trong cuộc sống, kể cả cuộc sống của chúng ta, chính vì đã có cuộc sống lại của Chúa Kitô. Cuộc phục sinh của Ngài là nguyên nhân của mọi sự sống lại khác, sự hồi sinh, phục hồi hy vọng. Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 20 thuật lại sự tích sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdalena chạy đến mộ Chúa, thấy tảng đá đã lăn sang một bên, bà vội chạy về báo tin cho ông Simon Phêrô và Gioan. Hai tông đồ chạy đến xem, và họ chỉ thấy ngôi mộ trống trơn. Môn đệ Gioan đã thấy và đã tin, sau đó Đức Giêsu đã hiện ra với bà Maria Magdalena, rồi bà chạy đi báo tin cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa. Từ đó, tin vui về cuộc phục sinh của Đức Giêsu đã loan truyền mau lẹ qua lịch sử, như một làn sóng tuy trầm lặng, nhưng không gì và không ai có thể ngăn cản nổi cho đến tận thế. Làn sóng âm vang đó cũng trào đến chúng ta. Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đanh và đã sống lại từ cõi chết.
Chứng tá về sự phục sinh. Nhưng Đức Giêsu có sống lại thật không? Đâu là những bảo đảm xác quyết điều đó thực sự đã xảy ra, chứ không phải là một điều bịa đặt hoặc do sự tự kỷ ám thị của các môn đệ mà ra. Thánh Phaolô khi viết cho các tín hữu thành Corinto khoảng 25 năm sau khi Chúa sống lại, đã liệt kê tất cả những người đã thấy Chúa sau khi người sống lại, và phần lớn những người ấy bấy giờ vẫn còn sống. Thánh nhân viết, trước hết, tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi người được mai táng và ngày thứ ba đã sống lại, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm 12. Sau đó, người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, người hiện ra với ông Jacobê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Qua đó chúng ta thấy, tác giả những dòng này là chứng nhân nhãn tiền về sự Chúa Kitô đã sống lại. Một nhận xét khác nữa cũng có thể thuyết phục chúng ta về chân lý Chúa đã sống lại thật. Thực vậy, sau khi Đức Giêsu chịu chết, các môn đệ bị phân tán. Trường hợp của Ngài bị coi như đã cáo chung rồi, như hai môn đệ trên đường làng Emmaus đã nhìn nhận. Phần chúng tôi, trước đây, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính người sẽ là đấng cứu chuộc Israel. Hiển nhiên là họ không còn hy vọng gì nữa. Và này đây, cũng chính những môn đệ bị tản mát và thất vọng ấy lại là những người đồng thanh xác quyết và rao giảng rằng Đức Giêsu vẫn còn sống, và cùng vì chứng tá ấy, họ sẵn sàng chịu giam cầm, xét xử, bách hại, và sau cùng, người này kế tiếp người khác, họ chấp nhận cuộc tử đạo và cái chết, chứ không chối bỏ sự thật mà họ đã được chứng kiến. Điều gì có thể làm cho các môn đệ thay đổi hoàn toàn như thế, nếu không phải là sự chắc chắn Chúa đã sống lại? Họ không thể là những người bị lường gạt, bởi lẽ họ đã từng ăn uống và nói chuyện với Chúa Giêsu sau khi người sống lại, và vốn là những người thực tế, đơn sơ, chất phác. Họ không phải là những người dễ tưởng tượng. Chính họ là những người thoạt đầu đã nghi ngờ và không muốn tin như trường hợp Thánh Tô-ma. Các môn đệ cũng chẳng phải là những người muốn lường gạt người khác, vì nếu Đức Giêsu không sống lại thực, thì chính họ là những người đầu tiên bị phản bội. Nếu không có sự sống lại của Đức Kitô, thì sự khai sinh của Kitô giáo và của giáo hội càng trở thành một mầu nhiệm khó giải thích hơn chính sự sống lại.
Ý nghĩa cuộc phục sinh. Nhưng thử hỏi, sự sống lại của Đức Giêsu Kitô có ý nghĩa gì? Đâu là sức mạnh của biến cố này? Theo lý thuyết tân thời về Big Bang, một trận nổ tung ban đầu, một cuộc bùng nổ tỏa ra các năng lượng đến độ mang lại cho vũ trụ một sự chuyển động năng lượng vẫn còn cho đến ngày nay, sau hàng tỷ năm. Cuộc phục sinh của Đức Kitô cũng là một cuộc Big Bang, một trận nổ tung ban đầu đối với vũ trụ tinh thần. Nếu hủy bỏ niềm tin của giáo hội nơi sự sống lại, thì mọi sự đều ngưng đọng và tắt ngúm như trong một căn nhà không còn dòng điện nữa. Vì thế Thánh Phaolô tông đồ đã xác quyết với các tín hữu Corinto, nếu Đức Kitô không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Nếu Đức Kitô đã không sống lại thì niềm tin của anh em thật hão huyền và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô đề cao sức mạnh của niềm tin nơi sự phục sinh của Chúa Kitô. Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Thánh Augustino cũng nói, niềm tin của các tín hữu Kitô chính là sự phục sinh của Chúa Kitô. Tất cả đã tin rằng Đức Giêsu đã chết. Cả những người ngoại giáo, những người không tin tưởng cũng tin như vậy. Nhưng chỉ có các tín hữu Kitô tin Đức Kitô đã sống lại. Và nếu không tin như thế, thì không thể là Kitô hữu. Khi cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, Thiên Chúa như thể phê chuẩn công việc của Đức Kitô, đóng ấn trên công trình đó. Sách Tông đồ Công vụ xác quyết, Thiên Chúa đã ban cho mọi người một bằng chứng chắc chắn về Đức Giêsu khi cho người sống lại từ cõi chết. Phải chăng cái chết trên thập giá không đủ để làm chứng Đức Giêsu thực sự là Đấng Messiah, là Đấng Thiên Sai sao? Đúng vậy, nguyên cái chết ấy vẫn chưa đủ. Nhiều người đã chết vì một chính nghĩa sai lầm hoặc vì một mục đích sai trái. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến bao nhiêu tên khủng bố Ả Rập Hồi giáo mang bom tự sát, giết hại những người vô tội, mà cứ tưởng rằng mình phục vụ cho một chính nghĩa cao thượng. Cái chết của Đức Kitô làm chứng cho chúng ta về tình thương của Ngài, vì không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hiến mạng sống vì người mình yêu, nhưng chỉ có sự phục sinh của Chúa mới làm chứng về chân lý, về chính nghĩa chân thực của Ngài.
Tiếp tục sống lại, nhưng cũng còn một chân lý khác phải tuyên xưng trong mùa phục sinh, đó là Đức Kitô chưa hoàn toàn sống lại. Đức Giêsu không phải là tất cả, nhưng Ngài chỉ là đầu. Ngài còn có một thân mình là giáo hội, là tất cả chúng ta. Bao lâu còn một người bị làm tù nhân cho tội lỗi, oán thù, sầu muộn, thì cũng giống như Đức Giêsu còn một chân ở trong mồ, đang chờ được phục sinh. Ngài không thể và không muốn coi cuộc phục sinh của Ngài là hoàn tất, bao lâu vẫn còn một chi thể trong thân mình Ngài, còn là tù nhân của bóng đêm sự chết. Theo giáo lý Công giáo, tuy sự sống lại của thân xác chỉ xảy ra vào ngày tận thế, nhưng sự sống lại của tâm hồn các tín hữu phải xảy ra hàng ngày, nhất là trong mùa phục sinh này. Ai đã lãnh nhận lời loan báo về sự phục sinh thì không thể giữ lại cho mình. Trái lại, phải thông truyền đi bằng ánh sáng và niềm vui trong cái nhìn và cuộc sống của mình. Các tông đồ vẫn thường nói, Thiên Chúa đã cho Đức Kitô sống lại và chúng tôi làm chứng về điều đó. Công tác đặc biệt này Đức Giêsu đã ủy thác cho các phụ nữ. Chính các phụ nữ là những người đầu tiên đã tin và đã mang tin mừng này cho các tông đồ. Các tín hữu Kitô Đông Phương có lối diễn tả đặc biệt về sự phục sinh khác với Tây Phương. Nghệ thuật Tây Phương thường diễn tả Đức Giêsu chiến thắng ra khỏi mồ, tay cầm thánh giá như lá cờ, trong khi lính canh sấp mặt xuống đất. Trong các bức họa của Đông Phương, Đức Giêsu được diễn tả trong lúc Ngài đang phá sập các cửa, tiến vào ngục tổ tông và với cánh tay mạnh mẽ lôi kéo A-rông và E-va về phía Ngài trong ánh sáng và sự sống. Và theo sau ông bà Nguyên Tổ là đoàn người công chính đông đảo đang chờ Chúa đến. Trong bức ảnh ấy, A-rông tượng trưng cho mọi người nam và E-va tượng trưng cho mọi phụ nữ. Bàn tay giơ ra của họ là một lời mời gọi chúng ta cũng hãy tìm kiếm bàn tay của Chúa, Đấng muốn đưa chúng ta cùng với Ngài ra khỏi bóng tối nơi chúng ta đang ở. Mừng lễ phục sinh hay lễ vượt qua, như các giáo phụ vẫn dạy, chính là tiến từ nô lệ đến tự do, từ tăm tối đến ánh sáng, từ sự chết đến sự sống, và từ sầu muộn đến vui mừng. Trong truyện Thánh Serafino thành Sarov, một đan sĩ sống tại Nga hồi thế kỷ 19, có kể rằng khi dân chúng tiến đến đan viện gặp Ngài để thổ lộ những nỗi buồn sầu cơ cực, Thánh Nhân ra gặp họ, và khi còn xa, Ngài đã lên tiếng chào họ với tất cả niềm hăng say phấn khởi. Hỡi niềm vui của tôi, Chúa Kitô đã sống lại. Trên môi miệng Thánh Nhân, những lời ấy có sức mạnh đến độ, khi nghe như thế, khách viếng thăm cảm thấy mọi u sầu gánh nặng trong tâm hồn tan biến, và tìm lại được niềm hy vọng.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, Trong thông cáo công bố hôm qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết một ống máu nhỏ của Đức Gioan Phaolô II sẽ được trưng bày cho tín hữu tôn kính nhân lễ phong chân phước cho ngài ngày 1 tháng 5 tới đây. Roma, Đức Hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, xác tín rằng lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II sẽ thúc đẩy toàn giáo hội và xã hội Italia tiến tới một cách mạnh mẽ hơn. Vatican, hôm nay 27 tháng 4, báo quan sát viên Roma cho ra số Nguyệt San đặc biệt, dày 100 trang, bằng các thứ tiếng Ý, Ba Lan, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhân lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II do Đức Thánh Cha Biển Đức 16, chủ sự ngày 1 tháng 5 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 17.765 kiloxit, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.